Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 20 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gặp các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á.
As the two largest economies in the world, we have a special responsibility to lead the way in ensuring sustained and balanced growth not only here in Asia but globally.
Thông tín viên đài VOA tháp tùng tổng thống trong chuyến công du sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Israel tấn công giải Gaza trong khi Ngoại trưởng Clinton hoạch định chuyến công du ngoại giao đến Trung Đông.
Lãnh đạo khối ASEAN không thống nhất về các cuộc tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa.
Pháp chấm dứt nhiệm vụ tác chiến ở Afghanistan.
Tòa án Pakistan bác bỏ cáo trạng bán bộ tôn giáo đối với một cô gái Kitô giáo.
Thủ tướng Australia muốn có bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thế giới.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton tới Israel, Ramallah và Ai Cập để gặp các nhà lãnh đạo khu vực giữa lúc cuộc xung đột ngang qua biên giới giữa Israel và các phần tử chủ chiến Palestine trên dải Gaza bước sang ngày thứ Bảy. Hôm nay, Ngoại trưởng Clinton đã nhanh chóng rời khỏi Campuchia đi Israel, nơi bà sẽ họp với Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu. Bà Clinton cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo Palestine và Ai Cập trong chuyến đi mà Tòa Bạch Ốc cho biết là sẽ tập trung vào quyền lợi của Hoa Kỳ trong một kết cuộc hòa bình của cuộc xung đột. Cho tới nay thì giải pháp ngoại giao đã không ngăn chặn được các cuộc tấn công ngang qua biên giới với cuộc họp mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bàn về tình hình Trung Đông, chấm dứt ngày hôm qua mà không đạt được thỏa thuận nào. Trong khi đó, hôm nay khói bốc lên từ Gaza City trong khi Israel đẩy mạnh chiến dịch chống các phần tử chủ chiến Hamas, là phe đã bắn nhiều phi đạn vào các cộng đồng Israel. Các giới chức cho biết số tử vong tăng lên tới 100 người Palestine và 3 người Israel. Các cuộc không kích của Israel hôm nay đã trúng ngân hàng quốc gia Hồi giáo tại Gaza City, phá hủy bên trong ngân hàng và gây thiệt hại trong tầng hầm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon hôm nay kêu gọi thực hiện ngay một cuộc ngừng bắn. Hôm qua, ông Ban đã đến Cairo để hỗ trợ cho nỗ lực hòa giải. Các cuộc đàm phán qua trung gian của Ai Cập giữa Israel và Palestine để đạt được cuộc ngừng bắn đang tiếp diễn ở thủ đô của Ai Cập. Israel và phe Hamas nói rằng họ sẵn sàng mở cuộc đàm phán cho một giải pháp ngoại giao, nhưng vẫn chuẩn bị cho một cuộc tấn công leo thang nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Quân đội Israel cho biết một vài phi đạn được bắn qua Israel trong ngày hôm qua. Các giới chức nói rằng hệ thống vòm phòng thủ Iron Dome đã ngăn chặn được hàng trăm phi đạn từ khi cuộc tấn công bắt đầu xảy ra. Israel bắt đầu cuộc phản công hôm 14 tháng 11 bằng cuộc không kích giết chết người cầm đầu quân đội của các phần tử chủ chiến Hamas. Israel cho biết cuộc tấn công nhằm đáp lại nhiều tuần lễ tấn công phi đạn từ dải Gaza nhắm vào các cộng đồng Israel ở miền Nam.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cử Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton đến Trung Đông để thảo luận với các nhà lãnh đạo khu vực về việc chấm dứt cuộc xung đột Gaza. Thông tín viên Dan Robinson gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Quyết định của Tổng thống cử Ngoại trưởng Clinton tới Trung Đông được đưa ra sau khi ông Obama và bà Clinton một lần nữa thảo luận về tình hình Gaza sáng hôm nay tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào cuối chuyến công du Á Châu của Tổng thống Obama. Ngoại trưởng Clinton sẽ tới Jerusalem để hội đàm với Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu. Bà cũng sẽ đến Ramallah và Cairo khai triển tiếp các vấn đề được bà và Tổng thống Obama thảo luận trong những ngày qua với các nhà lãnh đạo khu vực. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nói rằng mục tiêu vẫn là làm sao chấm dứt việc phe Hamas bắn rocket vào Israel, hành động mà Hoa Kỳ xem như là nguyên nhân khai mào cho cuộc xung đột, cùng với mục tiêu lập lại sự yên bình rộng lớn hơn cho khu vực. Trả lời các phóng viên báo chí hỏi rằng Ngoại trưởng Clinton sẽ mang theo chiếc đòn bẩy nào tới Trung Đông, ông Rhodes nói.
It's not a matter of leverage, it's a matter of what's in everybody's best interest. It is not in the interest of the Palestinians.
Vấn đề không phải là chiếc đòn bẩy nào, mà vấn đề là điều gì là lợi ích thiết thực nhất cho tất cả mọi người. Đó không phải chỉ là lợi ích của người Palestine và người dân tại Gaza, bởi vì tình hình có nguy cơ dẫn đến xung đột leo thang. Điều đó sẽ mang lại một cái giá rất đắt.
Ông nói rằng có nhiều phương cách để đạt đến việc giảm xung đột, và thêm vào mục tiêu tối hậu đó là Hoa Kỳ đang tìm cách chấm dứt việc phe Hamas bắn rocket. Ông nói Hoa Kỳ sẵn sàng đón nhận các ý kiến để đạt tới mục tiêu đó. Và điều cần thiết là phải tạo ra một khoảng không để lập lại sự yên bình và để cho một cuộc thảo luận rộng lớn hơn. Ông Rhodes cũng được hỏi là liệu Hoa Kỳ có đặc biệt yêu cầu Thủ tướng Netanyahu ngưng lại bất cứ kế hoạch tiến quân trên bộ nào vào Gaza trong khi các cuộc thảo luận tiếp diễn. Ông tránh đưa ra câu trả lời trực tiếp về vấn đề này và lặp lại quan điểm của Hoa Kỳ là Israel có quyền tự vệ và sẽ thực hiện quyết định của riêng họ. Tổng thống Obama và các giới chức Hoa Kỳ đã tiếp tục nhấn mạnh vào tổn thất mà cả Israel và Palestine phải chịu đựng do bất kỳ hành động leo thang nào.
Vào ngày chót của chuyến công du Đông Nam Á, Tổng thống Barack Obama đã họp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Thông tín viên Dan Robinson của đài VOA tháp tùng Tổng thống gửi về bài tường thuật cũng do Trà My trình bày.
Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Ôn Gia Bảo kể từ sau các cuộc hội đàm tại Hội nghị Đông Á kỳ trước ở Bali và kể từ khi ông Obama tái đắc cử vào nhiệm kỳ thứ hai. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tất cả 5 lần. Trong tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất trên toàn thế giới, Tổng thống nói Trung Quốc và Hoa Kỳ có trách nhiệm đặc biệt là phải dẫn đường để bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu bền vững và quân bình.
As the two largest economies in the world, we have special responsibility to lead the way in ensuring sustained and...
Điều hết sức quan trọng là trong tư cách hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, chúng ta phải cố gắng thiết lập các luật lệ rõ ràng cho con đường thương mại và đầu tư quốc tế có thể làm gia tăng sự thịnh vượng và tăng trưởng toàn cầu.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo chúc mừng ông Obama tái đắc cử và nói về tầm quan trọng của một mối bang giao Hoa Mỹ vững mạnh, cũng như gọi mối bang giao đó là thiết yếu cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Khi mô tả các cuộc hội đàm cho các phóng viên, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes đã cho biết thêm các chi tiết và nêu ra rằng đây là cuộc họp chót của hai nhà lãnh đạo trong bối cảnh đang diễn ra những thay đổi về lãnh đạo ở Trung Quốc.
They discussed the importance of the US and China consistently maintaining our cooperation on a bilateral, regional and global level.
Hai ông đã thảo luận tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục hợp tác trên cấp bậc song phương và toàn cầu. Hai bên đã thảo luận các vấn đề an ninh, trong đó có Iran. Họ đã bàn về các vấn đề kinh tế, trong đó có cam kết của chúng tôi là tăng cường các quy định quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu. Và họ đã thảo luận về ổn định khu vực, tái khẳng định rằng Trung Quốc là một phần quan trọng trong cuộc giao tiếp ở đây trong khu vực quan trọng này, một phần thiết yếu trong cuộc giao tiếp đó, và một lần nữa sự quan tâm của chúng tôi trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải theo đúng các quy định quốc tế.
Trong cuộc họp song phương duy nhất còn lại tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Obama đã gặp Thủ tướng Yoshihiko Noda của Nhật. Các cuộc thảo luận đã tập trung vào liên minh giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản. Washington đã hối thúc Tokyo và Bắc Kinh giải quyết căng thẳng về các hòn đảo gây tranh chấp trong Biển Đông Trung Quốc. Mặc dù có hy vọng là Nhật Bản sẽ thông báo việc tham gia đối tác xuyên Thái Bình Dương, một sáng kiến tự do mậu dịch mới, nhưng Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nói điều đó đã không diễn ra. Chuyến công du Đông Nam Á của ông Obama đã giúp cho ông điền thêm chi tiết vào chính sách chuyển trọng tâm kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó, các nước thuộc Hiệp hội Đông Nam Á-ASEAN là một phần thiết yếu. Ông đã đề cập tới sự chuyển biến này trong phần cuối bài phát biểu tại Rangoon, Miến Điện.
The United States of America is a Pacific nation, and we see our future as bound to those nations and peoples to our west.
Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là một quốc gia ở Thái Bình Dương. Chúng tôi coi tương lai của chúng tôi gắn bó với các quốc gia và dân tộc ở phía Tây của chúng tôi. Trong khi nền kinh tế của chúng tôi hồi phục, đây là nơi chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ tìm được sự tăng trưởng to lớn. Trong khi chúng tôi kết thúc các cuộc chiến tranh đã chiếm lĩnh chính sách đối ngoại của chúng tôi suốt cả thập niên, vùng này sẽ là trọng tâm các nỗ lực của chúng tôi xây dựng một nền hòa bình thịnh vượng.
Trong thông cáo chung quyết, Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo ASEAN cho biết là sẽ nâng cấp cuộc họp lãnh đạo thường niên lên thành một cuộc họp thượng đỉnh.
Lãnh đạo các nước Đông Nam Á tham gia vào cuộc họp thượng đỉnh khu vực tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia lại một lần nữa không thống nhất về các vấn đề gây tranh cãi trong cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Vào lúc kết thúc cuộc họp trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh ASEAN hôm nay, Philippines đã bác bỏ một dự thảo thông cáo nói rằng tất cả các nước đồng ý sẽ không quốc tế hóa các cuộc tranh chấp. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Densario nói rằng không đạt được sự đồng thuận về vấn đề này, trái với dự thảo lưu hành của Chủ tịch ASEAN và đồng minh thân cận Trung Quốc.
Consensus means everybody, okay? I was there, the president was there, we're saying we're not with it because there was no consensus.
Ông nói rằng đồng thuận tức là mọi người cùng đồng ý. Ông có mặt tại đó, ngài chủ tịch cũng vậy. Làm sao họ có thể nói là có sự đồng thuận khi chúng tôi nói rằng không? Cuộc tranh cãi khiến người ta nhớ lại cuộc họp hồi tháng 7 khi 10 nước trong khối không thống nhất về một thông cáo chung lần đầu tiên trong lịch sử của ASEAN vì sự phản đối của Campuchia là nước không muốn đề cập tới các cuộc thảo luận liên quan đến cuộc tranh chấp. Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết vùng biển giàu năng lượng này, không muốn ASEAN can dự vào các cuộc thương thảo hay thảo luận liên quan đến cuộc tranh chấp. Họ muốn giải quyết riêng với từng nước yếu hơn so với nhiều nước đối thủ, trong đó có Philippines, Việt Nam và nhiều nước khác. Nhưng nhà phân tích về Đông Nam Á Don Emerson thuộc Đại học Stanford nói với đài VOA rằng, theo ông, Trung Quốc có thể đồng ý trên thực tế về một cuộc đàm phán với các nước ASEAN nếu điều đó có nghĩa là có ít sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ. Ông Emerson nói rằng nếu họ không thận trọng nhất mực đòi thương thuyết song phương chỉ với 4 nước Đông Nam Á, có thể tạo ra cái cớ cho việc mở rộng các nước tham gia, thậm chí có thể bao gồm Hoa Kỳ. Để tránh tình huống này, họ đặt ra một vị trí ở giữa, đó là chúng ta hãy thương lượng với ASEAN. Các giới chức Mỹ nói rằng Tổng thống Obama sẽ nêu vấn đề này trong cuộc họp kín tại hội nghị hôm nay. Hôm qua, Hoa Kỳ và ASEAN đã đồng ý ủng hộ cho Bộ Quy tắc ứng xử khu vực nhằm ngăn chặn những hành động thù nghịch. Bất chấp những đụng độ trong việc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, Tổng thư ký ASEAN Surin Pisuwan hôm nay nói với các phóng viên báo chí rằng các nhà lãnh đạo vẫn tập trung vào nhiều thách thức khác.
We are not going to allow the issue to cloud or to affect other pursuits that we are doing together here with our.
Ông nói chúng tôi sẽ không để các vấn đề đó bao phủ hay ảnh hưởng tới những vấn đề khác chúng tôi cùng theo đuổi tại cuộc đối thoại với các nước đối tác. Những vấn đề đó bao gồm một số vấn đề chung, như đề nghị thành lập một hiệp định thương mại tự do quy mô lớn giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Triều Tiên, Australia và New Zealand. Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Trung Quốc cũng thảo luận riêng về một thỏa hiệp thương mại tự do ba bên. Hôm Chủ nhật, các lãnh đạo ASEAN đã chấp thuận một tuyên bố không có tính bắt buộc, nói rằng họ bảo đảm bảo vệ tự do nhân quyền cho dân chúng trong khu vực. Nhưng các tổ chức nhân quyền nói rằng bản tuyên bố đó có những lỗ hổng, cho phép các chính phủ độc tài như Việt Nam và Lào né tránh bản thỏa hiệp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Thủ tướng Úc muốn có bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Thủ tướng Australia Julia Gillard tuyên bố bà muốn có một bộ quy tắc ứng xử để giải quyết những vụ tranh chấp ở Biển Đông. Theo tin hôm thứ Ba của hãng tin ABC của Úc, bà Gillard nói rằng nước Úc không nghiêng về bên nào trong vụ tranh chấp, nhưng những vụ này cần phải được giải quyết một cách hòa bình. Nhà lãnh đạo Úc nói thêm rằng chúng tôi tin rằng những vấn đề ở Biển Đông được xử lý bằng một cung cách hòa bình theo đúng luật pháp quốc tế và phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người. Đó là lập trường của Australia. Bà Gillard cho biết như thế hôm thứ Ba sau cuộc họp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia. Cũng tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã quyết định yêu cầu Trung Quốc bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức càng sớm càng tốt về việc soạn thảo một hiệp ước có tính chất cưỡng hành để giải quyết những vụ tranh chấp ở Biển Đông. Theo tin của hãng thông tấn AP, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ben Rhodes tuyên bố Hoa Kỳ muốn có một bộ quy tắc ứng xử có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý, và những vụ tranh chấp như vậy cần phải được giải quyết một cách đa phương bởi các nước liên hệ, chứ không phải chỉ từng nước một giải quyết riêng với Trung Quốc. Bắc Kinh lâu nay vẫn chống đối việc đưa vụ tranh chấp vào các diễn đàn quốc tế và cảnh báo Hoa Kỳ hãy giữ vị thế trung lập trong vấn đề này.
Việt Nam và Hoa Kỳ bày tỏ ý muốn tăng cường hợp tác quân sự. Quân đội Việt Nam và quân đội Hoa Kỳ bày tỏ ý muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác an ninh hàng hải, sửa chữa tàu thuyền, v.v. Bản tin hôm thứ Ba của Tân Hoa Xã trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết, ý muốn đó đã được bày tỏ trong một thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ tại Hà Nội giữa Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, và Trung tướng Thomas Conant, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ. Hai viên chức này cũng đồng ý với nhau là quân đội hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác. Chuyến viếng thăm Việt Nam của Trung tướng Conan được thực hiện vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tuyên bố Washington sẽ tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia Đông Nam Á. Phát biểu tại Siem Reap hôm thứ Sáu tuần trước, ông Panetta nói rằng sự tăng cường hợp tác này được thực hiện trong khuôn khổ của điều mà ông gọi là một sự chuyển đổi dài hạn của sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Các nhà phân tích cho rằng chiến lược trục xuôi Á Châu của Washington mang lại một sự đối trọng chiến lược đối với ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Việt Nam và Singapore tiến hành cuộc đối thoại quốc phòng hàng năm. Các giới chức quốc phòng Việt Nam và Singapore đang trao đổi quan điểm về tình hình an ninh khu vực và thảo luận về các hoạt động giao lưu quốc phòng song phương tại Hội nghị đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 5. Thông cáo hôm thứ Ba của Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, hội nghị tổ chức tại Singapore từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 11 và nằm dưới sự chủ tọa của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và ông Chiang Chie-Fu, Thư ký Thường trực Quốc phòng Singapore. Thông cáo cho biết chuyến viếng thăm của ông Nguyễn Chí Vịnh nêu bật mối quan hệ tốt đẹp và đang lớn mạnh giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, với cao điểm là việc ký kết Hiệp định Hợp tác Quốc phòng ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 9 năm 2009. Hội nghị đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ tư đã được tổ chức hồi đầu tháng Giêng năm nay tại Hà Nội.
BBC và CNN có thể sẽ phải ngừng phát sóng ở Việt Nam. Các đài truyền hình CNN và BBC cùng với hơn 50 đài truyền hình khác của nước ngoài có thể sẽ phải ngừng phát sóng ở Việt Nam vì chưa có giấy phép biên tập phiên dịch sang tiếng Việt theo quyết định do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành hồi tháng 3 năm ngoái. Báo chí Việt Nam cho biết trong số 59 kênh truyền hình chưa được cấp phép biên tập có khả năng ngừng phát sóng trên hệ thống truyền hình trả tiền, có một số kênh được khán giả Việt Nam yêu thích như Star World, Channel 5, CNBC, CNN và BBC. Hôm thứ Hai, Thứ trưởng Bộ Thông tin Việt Nam ông Đỗ Quý Doãn cho đài BBC biết rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép hoãn thực hiện quyết định này cho tới tháng 5 năm 2013.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại với phần tin quốc tế là một số tin liên quan đến Nam Á. Một tòa án Pakistan đã bác bỏ các cáo trạng chống lại một thiếu nữ Kitô giáo 14 tuổi, bị tố cáo xúc phạm đạo Hồi trong một vụ việc khiến cho cộng đồng quốc tế bất bình. Tòa thượng thẩm tại Islamabad hôm nay đã bãi lại vụ kiện cô Rimsha Masjid bị những người hàng xóm tố cáo đã đốt những trang trong Thánh Kinh Quran hồi tháng 8. Cô đã bị câu lưu và bị giam 3 tuần lễ trước khi được tại ngoại hầu tra hồi tháng 9. Cảnh sát đã bắt giữ một giáo sĩ Hồi giáo vì nghi ông này đã dàn dựng chứng cứ chống lại cô Rimsha. Pakistan, một nước có đa số dân theo đạo Hồi, có những hình phạt nặng nề nhất thế giới đối với tội phỉ báng Hồi giáo. Bất cứ ai bị coi là xúc phạm đạo Hồi và tiên tri Muhammad phải đối mặt với tội tử hình.
Pháp đã kết thúc nhiệm vụ tác chiến của nước này tại Afghanistan khi cho rút những binh sĩ cuối cùng khỏi một tỉnh phía đông bắc thủ đô Kabul. Cuộc triệt thoái 500 binh sĩ tác chiến ở tỉnh Kapisa ngày hôm nay là một phần trong cam kết của Tổng thống François Hollande tăng tốc việc rút quân khỏi Afghanistan. Lực lượng tác chiến quốc tế còn lại theo lịch sẽ rời khỏi nước này vào cuối năm 2014. Pháp là nước đóng góp quân số lớn thứ 5 cho liên minh do NATO lãnh đạo. Pháp vẫn giữ 1.500 quân ở Afghanistan để giúp gửi thiết bị trở về nhà và để huấn luyện các lực lượng Afghanistan. 88 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng tại Afghanistan kể từ khi Pháp tham chiến vào cuối năm 2001.
Trong khi đó, thì Liên Hiệp Quốc cho biết diện tích trồng cây thầu ở Afghanistan đang gia tăng, nhưng sản lượng đã giảm trong năm nay vì các loại bệnh thảo mộc và thời tiết xấu. Một bản báo cáo của Văn phòng Bài trừ Ma túy và Tội phạm Liên Hiệp Quốc công bố hôm nay nói rằng sản lượng áp phiện đã giảm 36% so với năm ngoái, mặc dù diện tích trồng cây thầu đã gia tăng 18%. Báo cáo cho biết, chính phủ cũng tăng mạnh các nỗ lực bài trừ nạn canh tác cây thầu, nhưng giá của loại hoa màu này tiếp tục có sức hấp dẫn hơn lớn đối với dân chúng để họ bắt đầu trồng hoặc trồng lại. Tuy nhiều năm nay Afghanistan là nước cung ứng áp phiện hàng đầu thế giới, Liên Hợp Quốc cho biết giá trị của loại hoa màu này chiếm 4% GDP của Afghanistan, giảm đáng kể so với tỷ lệ 7% của năm ngoái.
voatiengviet.com.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý vị, phiến quân ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã tiến vào thành phố Goma vài ngày sau khi đẩy lùi quân của chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc để áp sát thành phố miền đông này. Những người chứng kiến cho biết hôm nay, phiến quân M23 đang di chuyển về phía trung tâm Goma từ sân bay của thành phố, nằm ở mạng đông Goma, gần biên giới với Rwanda. Tin tức của giới truyền thông Tây Phương dẫn lời một quan chức Liên Hiệp Quốc nói rằng quân nổi dậy đã chiếm quyền kiểm soát sân bay. Các chuyên gia về Cộng hòa Dân chủ Congo và Liên Hiệp Quốc nói rằng Rwanda hậu thuẫn cho phiến quân M23, nhưng Rwanda nhiều lần phủ nhận hỗ trợ nhóm này. Bộ trưởng Thông tin Cộng hòa Dân chủ Congo Lambert Mende nói với đài VOA hôm nay rằng cần phải áp lệnh trừng phạt đối với Rwanda thì mới chấm dứt được chiến sự. Hôm qua, Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Gerard Aro cho biết Pháp sẽ đề xuất một nghị quyết lên án nhóm M23 và kêu gọi trừng phạt thủ lĩnh của nhóm nổi dậy này. Cũng ngày hôm qua, nhóm phiến quân đã yêu cầu chính phủ mở hòa đàm trong vòng 24 giờ hoặc sẽ chứng kiến chiến sự tiếp diễn ở thành phố Goma. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã nhanh chóng bác bỏ đòi hỏi này. Ông Mende nói Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ không đàm phán với nhóm M23 và rằng thay vào đó, các cuộc đàm phán sẽ phải có Rwanda. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ ở lại trong khu vực để bảo vệ thường dân, nhưng những nhân viên không cần thiết sẽ rời khỏi Goma. Hầu hết các thành viên của nhóm M23 là cựu quân nhân Congo đã đào nhiệm hồi đầu năm nay. Những người này đòi được trả lương cao hơn và được cấp vũ khí. Uganda cũng đã bác bỏ cáo buộc nước này hỗ trợ nhóm M23. Chính phủ Kampala nói rằng nếu Liên Hiệp Quốc không rút lại các cáo buộc, thì Uganda có thể rút quân khỏi các phái bộ gìn giữ hòa bình quốc tế, trong đó có phái bộ ở Somali.
Quay trở lại Hoa Kỳ thì giới hữu trách Hoa Kỳ cho biết đã cáo buộc 4 người đàn ông về tội âm mưu sát hại người Mỹ ở hải ngoại bằng cách gia nhập tổ chức Al-Qaeda và Taliban. Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI hôm qua cho biết nhóm này đã lập kế hoạch tham gia cuộc thánh chiến bạo lực với các vụ đánh bom nhắm vào các căn cứ quân sự và các cơ sở chính phủ khác. FBI cho biết, năm 2010, Sohail Omakabir, một người nhập quốc tịch Mỹ gốc Afghanistan, đã giới thiệu hai người trong số này cho giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Anwar al-Awlaki, người đã bị giết trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái Mỹ tại Yemen hồi năm ngoái. Ông này sau đó chiêu mộ thêm người thứ tư, và Kabir đã đến Afghanistan để hoạch định các cuộc họp với bọn khủng bố. Kabir bị bắt tại Afghanistan, còn ba người kia, một công dân Mỹ cùng hai người là thường trú nhân gốc Mexico và Philippines, thì bị giam giữ tại một nhà tù liên bang tại California ở phía Tây Hoa Kỳ. Mỗi bị cáo có thể bị 15 năm tù nếu bị xét là có tội.
Quay sang phần tin châu Âu, SAS, hãng hàng không Scandinavia này, cho hay đã được thỏa thuận với tất cả 8 công đoàn về một kế hoạch tiết kiệm sẽ cho phép công ty đang gặp khó khăn này tránh tình trạng phá sản. Hãng hàng không SAS hôm thứ Hai cho biết là các công đoàn đã đồng ý giảm lương và chấp nhận một số thay đổi về hưu bổng trong khuôn khổ một thỏa thuận tái cấu trúc nợ với các chủ nợ để giúp công ty sống còn. Chính phủ các nước Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển sở hữu phân nửa công ty này. Các nguồn tài trợ mới cho công ty hàng không SAS lệ thuộc vào các thỏa thuận đạt được với tất cả các công đoàn. Kế hoạch mới sẽ cắt số công ăn việc làm từ 15.000 xuống còn 9.000 việc. SAS đã chật vật xoay sở với những thua lỗ kéo dài nhiều năm nay, giữa lúc công ty hàng không này phải cạnh tranh với các công ty hàng không giá rẻ trong khu vực.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ca ngợi quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ hợp tác và xây dựng trong lúc ông kết thúc ngày cuối của chuyến công du Đông Nam Á. Phát biểu tại cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở thủ đô Campuchia, ông Obama nói với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo rằng Washington và Bắc Kinh nên làm việc chung với nhau để phục vụ cho nền kinh tế toàn cầu. Cuộc họp này là cuộc họp chính thức cuối cùng giữa ông Obama và ông Ôn Gia Bảo, là người sẽ rời khỏi chức vụ Thủ tướng trong khuôn khổ cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo ở Bắc Kinh. Ông Ôn Gia Bảo cũng nói tới tầm quan trọng của quan hệ Mỹ-Trung.
Twinkies, một hiệu nổi tiếng của Mỹ về bánh ngọt và những thứ quà bánh khác, đã tạm ngưng trên con đường sắp đi vào quên lãng. Hãng làm bánh Hostess bị phá sản và giới chức công đoàn ngày hôm qua đã đồng ý bắt đầu tiến trình điều giải sau khi công ty đóng cửa lò nướng bánh hồi tuần trước và cho biết sẽ chấm dứt kinh doanh. Một thẩm phán phân xử vụ phá sản ở White Plains, New York đã kêu gọi tất cả các bên ngồi vào bàn thương thảo và giải quyết những khác biệt của mình. Thẩm phán này nói rằng điều giải là một bước mà đôi bên vẫn chưa thử. 18.000 người sẽ mất việc nếu công ty Hostess giải thể và bánh Twinkies sẽ không còn được sản xuất nữa.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.